This is KBDT from Highland Park, Texas.
Gia đình khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương, ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, dắt khắp nơi kia dắt khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin chào anh Dũng Nghiêm, chào ban điều hành của Sài Gòn Radio 1160 tại Dallas, và cũng như chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này. Vâng,
vâng, à, cuối tuần của anh Nguyễn Văn Lương có gì vui không?
Vâng, tôi cuối tuần thì tôi bay từ Denver qua San Jose. Hiện tại tôi đang ở San Jose. Và chiều nay thì tôi đã bay về lại Orlando, Florida.
Vâng, à, San Jose là có rất đông người Việt Nam mình sinh sống. Chắc chắn rằng anh sẽ đi chợ, đi dạo quanh các shopping cũng như là ăn uống những cái món ăn của người Việt Nam mình. Thì anh thấy rằng mặc dù Tổng thống Trump áp thuế 46% nhưng mà chưa có thực hiện, nhưng mà mặc những mặt hàng cũng như những nhà hàng bên đó nó tăng giá chưa anh?
Với tôi thì trong tuần qua đó, weekend tôi đến đây đó, thì tôi thấy xăng bắt đầu lên giá. Từ 4 đồng 70 tôi thấy lên tới 5 đồng 05. Của một vài cây xăng tôi thấy có sự lên giá chứ không phải không. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì đó chỉ là tạm thời. Còn hàng hóa đó thì tôi thấy vẫn bình thường. Tôi không có thời giờ nhiều, nhưng mà bạn bè đưa tôi đi 2 ngày lên Tết đó, thì tôi thấy cái sự vẫn sinh hoạt bình thường ấy.
Vâng. Vâng. Sở dĩ Dũng Nghiêm hỏi anh Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương như vậy là vì trong tuần qua thì chắc chắn cái chính sách thuế quan nó vẫn tiếp tục, và có một cái điều mới là sau khi áp những cái mức thuế mà trong chương trình vừa rồi chương trình cũng đã chia sẻ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương cũng chia sẻ đến quý vị, thì Tổng thống Trump đã hoãn áp thuế đối ứng lên tất cả các quốc gia trong vòng 90 ngày. Riêng Trung Cộng là không có hoãn mà lại tăng lên đến 145%, và sau đó thì Trung Cộng đã trả đũa lại Hoa Kỳ là 125%. Nhưng mà thuế thì chưa có áp dụng, còn 90 ngày nữa, nhưng một số người đã lợi dụng cái thông tin, những cái truyền thông cánh tả và những người đầu cơ lợi dụng cái chuyện này đã tăng giá và đổ thừa cho chính quyền Tổng thống Trump. Thì thưa anh, thì bây giờ mình cứ nói trước về cái kinh tế và thị trường Mỹ đi thưa anh.
Vâng, tôi cảm ơn anh đã đặt lại câu hỏi về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Thì nước trình bày quý vị đó là có một vài số cái tin tức dự đoán đưa ra đó là Hoa Kỳ sẽ đi đến vấn đề giá cả người tiêu thụ sẽ tăng cao và người tiêu thụ lãnh hậu quả vấn đề tăng thuế. Nhưng cho đến giờ này thì như anh biết là chưa có xảy ra. Và thêm vào đó là họ cũng đưa đến vấn đề gọi là suy thoái khủng khiếp thế này thế kia. Nhưng mà theo như cái vấn đề chúng ta đặt với cái quy luật suy thoái đó, thì chúng ta phải chờ 2 tháng cá nguyệt, tức là 3 tháng đó, báo cáo vấn đề GDP của nó là gross domestic product đó, nó xuống negative thì chúng ta mới cho là suy thoái. Cho đến giờ này vẫn chưa có chuyện nó xảy ra. Thì chính như vậy, nhìn cái tình trạng kinh tế hiện tại bây giờ đó, tôi chưa thấy có sự slow down, tức là sự chậm lại, và tôi cũng chưa thấy cái vấn đề mà kinh tế Mỹ có sự suy thoái. Thì tôi không tin là có chuyện nó đã xảy ra, hoặc ít nhất là trong thời gian gần đây hay là trong thời gian sắp tới, một điều chắc chắn nó sẽ là như vậy. Và để cũng như để mà chặn đứng những chuyện nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy nhận xét rất là rõ ràng đó, mặc dù là cái nền kinh tế tiêu thụ của Mỹ nó bị ảnh hưởng bởi cái sự sự xuất nhập cảng với tàu, chúng ta không thể chối cãi được một vài trăm tỷ đô la như vậy là có ảnh hưởng như vậy không. Và đó là lý do tại sao mà bây giờ rất nhiều kiện hàng, rất nhiều chuyến hàng của Trung Quốc để chở qua Mỹ đã bị đình chỉ, bởi vì cái thuế nó quá cao. Và đồng thời tất cả những công ty nhập cảng hàng hóa của Mỹ đó, từ tàu đó, họ đã bắt đầu ngưng hết tất cả rồi. Đây là cái điều tôi thấy con số nó rất là rõ ràng. Nhưng mà với nhìn của tôi đó, thì cái hàng hóa tiêu thụ nó không ảnh hưởng nhiều với đất nước Mỹ đâu anh. Và cái thêm vào đó nữa, một chuyện rất rõ ràng nữa là sự đánh thuế đó, chúng ta phải nhìn thấy đó, là cho đến giờ này thì nước Mỹ họ đã nói chuyện với lại khoảng một schedule đó, nói chuyện với khoảng 135 quốc gia. Trong khi đó đó, Trung Quốc không có đồng minh, không đâu được có đồng minh. Và ông Chủ tịch Tập Cận Bình đó, đích thân phải qua Việt Nam ngày 14 và ngày 15. Cái chuyện nội dung chưa rõ, nhưng mà với cái nhìn của tôi thì chắc chắn là họ đi tìm đồng minh. Với Việt Nam là một cái đối tác thương mại rất là quan trọng với tàu. Và chúng ta nhìn thấy cái bản thuế mà vừa rồi đó, thuế quan đó, là ba quốc gia mà nhỏ bé nhất ở Đông Nam Á châu của chúng ta là Việt, Miên và Lào đó, bị đánh thuế rất là cao so sánh với Trung Quốc. Mà cái vụ đánh thuế cao như vậy đó, để cho người tàu thấy rõ ràng là nếu chuyển hàng hóa qua tàu đó, từ tàu qua Việt Nam không có lợi đó, từ tàu qua Campuchia, tàu qua Lào không có lợi nữa. Thì đây là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy điểm son rất là rõ ràng trên đó. Và đồng thời chúng ta cũng phải nhận xét, như tôi trình bày với quý vị thấy đó, Việt Nam đã phản ứng rất là nhanh trước khi hội ý với là Trung Quốc trong cái vấn đề thuế má vừa rồi. Thì không hiểu đây là cái sự dàn xếp tài tình giữa Mỹ với lại Việt Nam hay là giữa Việt Nam với Trung Quốc mà chúng ta chưa thấy có dấu hiệu. Tuy nhiên cái kết quả nó đưa ra như vậy đó, chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng là Việt Nam rất sợ hãi trong vấn đề thuế má kỳ này, nên nó đã phản ứng rất là nhanh. Và thêm vào đó, dù cái phản ứng đó nó chưa có ảnh hưởng đến kinh tế của Mỹ, nhưng mà tôi cũng nhấn nhổ với tất cả những người Việt Nam của chúng ta đó, khi mà sử dụng hàng hóa tiêu thụ đó, thì những cái món gì chúng ta cần nó mua, còn ngoài ra những món gì gọi là thích á thì mua dự trữ thì không nên. Bởi nước Mỹ không có gì chúng ta phải dự trữ hết á, và chúng nước Mỹ không có gì chúng ta phải sợ thiếu thốn hết á. Ngoài cái vấn đề cái sự mà tiện nghi cho chúng ta sợ thiếu thốn, chúng ta có thể chế tạo được cho nó được. Và rất nhiều gia vị, rất nhiều hàng consumer đó nước Mỹ có bán, chứ không phải là chỉ có Việt Nam, siêu thị Việt Nam có bán. Và không có cái chuyện gì mà chúng ta thấy có sự ảnh hưởng vào cái chính trường Việt Nam hết á. Và thêm vào đó, trong cái weekend vừa rồi thì khi mà tôi trên đường bay qua San Jose đó, thì tôi cũng nhận được cái bản tin rõ ràng nhất là Tổng thống Trump, ông ấy cũng bắt đầu đánh thuế Trung Quốc một cách tối đa, nhưng bắt đầu giảm thuế về những cái hàng gọi là kỹ thuật cao cho những công ty tại Mỹ nữa. Thì mặc dù cái sự tuyên bố xảy ra, tôi phải thú thật đó, là cái hàng kỹ thuật đó consumer technology đó, như iPhone hoặc là máy móc thuộc lại người dân tiêu dùng đó, cũng đa số cũng xuất hàng tại, cũng chế tạo tại Trung Quốc. Nên dù là ông có giảm như vậy, thì cái hàng hóa đưa vào từ Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ đó, thì cũng có bị ảnh hưởng chứ phải không đâu. Và nhưng tuy nhiên, cái đó không phải là cái nhu cầu, không phải là nhu cầu. Thì chúng ta từ từ không nên gọi là nhảy vô gấp rút để mua, bởi vì những cái hàng hóa không phải là chúng ta phải dự trữ. Thêm vào đó, cái kỹ thuật nó thay đổi rất là nhanh, nên chúng ta mà dự trữ chúng ta có thể bị lỗi thời về những cái vũ khí đó, với những cái hàng hóa đó. Thì đây là những cái điều nhắn nhủ tôi đưa chia sẻ quý vị thấy là kinh tế Mỹ vẫn là bình thường, mọi sự sinh hoạt vẫn là bình thường, chưa thấy có dấu hiệu có tính suy thoái, chưa có dấu hiệu gì có tính cách là trầm trọng, và chưa có dấu hiệu gì cái ảnh hưởng đánh thuế của Trung Quốc đến với nước Mỹ là đưa đến vấn đề tiêu dùng cho người Mỹ bị ảnh hưởng thì chưa xảy ra.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Cái vừa rồi khi mà Tổng thống Trump áp thuế, mà đặc biệt mình nói về Việt Nam đi, thì khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Tô Lâm, lãnh đạo của Việt Nam điện đàm với chính quyền Tổng thống Trump nhanh như anh hồi nãy anh có chia sẻ đó, thì Ngay lập tức thì cố vấn thương mại của tổng thống là ông Peter Navarro đó, ông cũng không có chịu mức 0% mà Việt Nam đưa ra. Và bên cạnh đó thì mặc dù hoãn nhưng mà trong thời gian đó thì chắc chắn chính quyền tổng thống Trump sẽ yêu cầu Việt Nam sẽ có một cái thỏa thuận nào đó, trong đó có cái việc mà những cái mặt hàng, những cái hàng mà coi như là đội lốt Trung Quốc nhưng mà thật ra dán nhãn Việt Nam mà tất cả chính quyền tổng thống Trump đều biết á, thì cái đó đưa ra Việt Nam, theo Dũng Nghiêm rằng đưa Việt Nam vào cái thế rất là khó. Có nghĩa là ý muốn là Việt Nam sẽ chọn lựa hoặc là Mỹ hoặc là bên Trung Cộng, thì một đứng giữa hai bên như vậy, thì với cái sự chuyến thăm vừa rồi của ông Tập Cận Bình ngày hôm nay ngày mai đó, thì không biết rằng kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào, anh Tiến sĩ Nguyễn Lương?
Vâng, rất câu hỏi rất là tinh vi. Thì với cái nhìn cặp mắt của tôi đó, thì tôi thấy rõ ràng có hai yếu tố mà Hoa Kỳ họ đưa ra. Nếu mà nói là để mà Hoa Kỳ muốn Việt Nam tách rời khỏi Trung Quốc ngay tức khắc á, thì tôi nói cái chuyện nó không phải là dễ dàng đâu. Lý do là cái sự gọi là ràng buộc giữa Việt Nam với Trung Quốc đó, nó đã xảy ra cả 50 năm qua rồi, nên sự thay đổi nó cũng không có đơn giản chúng ta nghĩ. Tuy nhiên họ có sự gọi là lách trong đó bằng cách là, thí dụ như ông Bí thư Tô Lâm có đưa là zero tax cho hai bên đó, thì cái đó là nhìn nó thì có vẻ là hồ hởi lắm, nhưng mà nếu nhìn về kỹ càng thì tôi xin thưa quý vị nó như thế này. Tổng thống Trump, ông đừng có nghĩ là ông chỉ là kinh tế gia, ông là một người chính trị gia lỗi lạc trong lẫn là khác, đó là theo cái nhìn của tôi đó. Vì cái áp thuế kỳ này đó là đang thức tỉnh cái dân Mỹ trở lại vấn đề là đừng có ngủ mơ trong vấn đề tự do mậu dịch để rồi chúng ta xài phung phí bởi vì đồng đô la giá trị. Đây là điều thứ nhất của tôi chia sẻ là như vậy. Điều thứ hai mà tôi chia sẻ cho quý vị thấy đó, cái vấn đề chênh lệch giữa Mỹ và Việt Nam đó, nó tới 100 tỷ đô la. Nó tức là 100 tỷ đô la đó. Là quý vị thấy đó, Tổng thống Trump, ông cũng muốn là cái sự quân bình, vấn đề cái chênh lệch đó. Đây là cái điều quan trọng mà ông Tổng muốn cho nó xảy ra. Thì Việt Nam và Mỹ sẽ ngồi nói chuyện với nhau để cho cái sự chênh lệch 100 tỷ nó không thể xảy ra. Hay là ít nhất là cái gap nó nhỏ lại. Thì cái kết quả như nào mình chưa biết. Nhưng Việt Nam phải nhượng bộ thôi. Mà nếu mà Việt Nam nhượng bộ như vậy đó, thì như hồi nãy anh nói đó, cái vấn đề mà hàng hóa giữa tàu đưa vào Việt Nam để ảnh hưởng cho nước Mỹ đó, nó diễn đến vấn đề là Việt Nam mà nếu nghiêng về Mỹ nhiều quá, họ sẽ không có lợi nha. Thì tất cả số tiền mà lời bán được từ cái hàng hóa mà dán nhãn hiệu Việt Nam bán cho Trung Quốc đó, sẽ không có lợi được nào. Và đây là điều khó xử. Thì họ phải lo cái chuyện đó. Thì với tôi, nhìn cái nhìn của tôi đó, thì Việt Nam sẽ phải có cái chịu đựng gia tăng thêm trong vấn đề mà nhập cảng hàng hóa của Mỹ, và đồng thời phải cắt giảm thêm cái vấn đề hàng hóa của Trung Quốc. Nhưng mà trong cái sự cắt giảm đó đó, tôi có thể nhìn thấy cái lĩnh vực thứ hai. Lĩnh vực thứ hai đó là lĩnh vực mà tôi phải nói thẳng là trong thời gian làm việc với Trung Cộng ở Trung Quốc hồi xưa đó, là tôi có thấy được là cái hàng nhái đó, hàng nhỏ, hàng giả của Trung Cộng rất là nhiều và rất là tinh vi. Tôi phải khách quan đó, là những món hàng đắt tiền mà có từ Ý để lợi hoặc của Pháp, họ vẫn chế cho Ý và lợi và Pháp. Ngay cả xe hơi cũng vậy đó. Thì tôi ở bên tàu tôi thấy được rất là rõ ràng là cái vấn đề như xe Volkswagen, BMW cũng có được đàn chế ở bên tàu đó. Thì đây là những cái lĩnh vực mà tôi phải nói thẳng đó, là cái kế hoạch của tàu đó hay là những khả năng của tàu về hàng tiêu dùng đó, đó họ chế được từ tốt đến xấu, từ hàng rẻ tiền đến đắt tiền. Và đây là cái với lý do chính mà tôi chỉ dùng cái câu nói đó để mà áp dụng cho cái Việt Nam thôi đó, là họ có thể chế những hàng nhái. Tôi nói thí dụ hàng tiêu dùng của Việt Nam, những cái nhãn hiệu như là Nike hoặc là Adidas hoặc là những cái thương hiệu khác mà chính phủ Mỹ họ đã sử dụng cái đó để họ bán với giá cao hơn. Tôi nói thí dụ như thay vì cái áo 3 đồng mà có cái nhãn hiệu của Nike và họ có thể bán 10 đồng. Thì tàu họ cũng có cái sử dụng nghiêng với một cái vật liệu rất là như vậy thôi. nhưng đóng thêm cái Nike vô và họ bán cho Việt Nam cũng rất là rẻ tiền. Để rồi Việt Nam bán Zero Tax qua bên ngoài nhưng mà bán với giá của cái thương hiệu Nike chứ không phải là thương hiệu thường, nên họ bán giá cao và vẫn có lời nhiều. Đây là cái điều tôi nói để quý vị thấy đó. Tôi gọi cái tên nó tên là VAT, tức là Value Add Tax, tức là ngoài cái vải bình thường nó có thêm cái thương hiệu nó vô. Ví dụ quý vị mua iPhone chẳng hạn, nó sẽ đắt hơn mua Samsung, hoặc là mua đắt hơn cái phone khác, hay là cái nhãn hiệu đôi giày Nike nó đắt hơn dây thường, dù là cái vật liệu nó giống nhau. Thì đây là cái điều mà Value Add Tax đó, tàu họ có thể làm giả được cho Việt Nam để bán đi với cái giá xỉ rẻ, nhưng vì cái brand name đóng vô nó sẽ đắt cao hơn. Và đây là cái điều mà đối với Việt Nam thì Việt Nam sẽ phải đối diện với cái chuyện mà như ông cố vấn Peter Navarro đó, ông không hài lòng đó, và sẽ đưa ra để bàn cãi. Thì và tôi cũng công nhận rằng là chính phủ Mỹ họ cũng thông hiểu cho Việt Nam, họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi cái tình ảnh hưởng của Trung Quốc chứ không phải không. Nhưng mà trong cái sự kéo ra, tôi phải nghĩ là có cái sự gọi là chậm chạp từ từ trong đó, mà cái vấn đề kết quả của hai bên đưa đến như thế nào chúng ta chưa thấy, chưa thể biết được. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là muốn cho Việt Nam nó thoát khỏi khắc trung thì chúng ta phải có một cái sự nhẹ nhàng với họ một chút. Và vấn đề chính mà chúng ta nhẹ nhàng thế nào đó để rồi cái ảnh hưởng của Mỹ vào Việt Nam, đặc biệt là những hàng hóa của Mỹ bán cho Việt Nam, dù là có đắt hơn, để cho dân Việt Nam sử dụng đó, để rồi họ không phải đi xài hàng nhái, hàng giả, mà chỉ có một chiều từ đây Việt Nam qua tới Mỹ của Việt Nam, chứ không phải từ Việt Nam qua Mỹ. Đây là cái điều mà chúng ta phải nhấn mạnh cái chuyện đó, để mà đưa cái cộng đồng của Việt Nam hay là cái đất nước Việt Nam nó gần Mỹ nhiều hơn. Và như với tôi thì cái chuyện nó không có khó, bởi vì dân Việt Nam bây giờ nếu bảo họ theo Mỹ hay theo tàu thì tôi xin chắc chắn là cái ảnh hưởng của Mỹ sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Bởi vì trong suốt thời gian qua, 50 năm chúng ta thấy rồi đó, chế độ Cộng sản Việt Nam họ theo tàu để mà thu lợi, chứ không phải là giao thương với Mỹ để cho dân Việt Nam được hưởng được cái cuộc sống kinh tế cao, hoặc là một cái nền dân chủ, hoặc là một cái sự sung sướng, có một cái tiêu chuẩn mà nó tương đối được khá hơn như trước. Và tôi hy vọng rằng cái chuyện nó sẽ thay đổi trong thời gian sắp tới đây. Đây là cái điều mà tôi thấy được trong cái vấn đề cái kinh tế của Việt Nam với Mỹ, và kinh tế của Việt Nam với Trung Cộng, khi mà họ đứng ở ba đường đấy.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Thì với cái vụ áp thuế vừa rồi, thì khi mà Tổng thống Trump áp thuế đối ứng với trên toàn thế giới, với 180 nước trên toàn thế giới ngày 9 tháng 4 vừa qua, thì sau đó vài tiếng thì Tổng thống tuyên bố hòa không áp thuế nữa và hoãn trong vòng 90 ngày, nhưng mà vẫn là 10%, mức cơ bản vẫn là 10%. Tuy nhiên thì riêng với Trung Cộng thì chẳng những không hoãn mà còn đánh thuế cao hơn là 145%. Điều đó cho thấy rằng cái mục tiêu chính của Tổng thống Trump là Trung Cộng, để tránh Trung Cộng thâu tóm thế giới. Thì thưa anh, thì với cái thuế bây giờ 145% và Trung Cộng cũng không có vừa, cũng gân cổ lên đòi trả thuế, áp thuế trả đũa là 125%, nhưng mà hình như đến mức này là tối đa rồi, không còn thể nào lên hơn được nữa. Thì thưa anh có thể chia sẻ sắp tới thị trường Trung Cộng sẽ như thế nào, thưa anh, kinh tế thị trường Trung Cộng như thế nào?
Thực sự thị trường Trung Cộng rất là tệ hại từ xưa đến nay rồi, đến cái này nó sẽ làm tệ hại hơn, không thể là cao hơn được. Tôi nói đó, ngoài vấn đề cái xã hội của Trung Quốc đó, là chúng ta thấy là vấn đề bây giờ, quý vị mà nói bảo bên đó mà là hai người yêu nhau lúc một trẻ đó để lấy nhau trong giai đoạn, tôi dám nói là không có nữa. Tại vì vấn đề cái vấn đề quyền lợi của người dân Trung Cộng nó không có trong bên Mỹ, nên cha mẹ họ cũng sống tùy thuộc vào con cái khi về già. Và đây là cái lúc mà nếu mà họ lập gia đình mà cái nền kinh tế nó không có được đó, thì rất là khổ tâm cho những người mà đi ra sống riêng mà không có hạnh phúc, bởi vì phải lo cho cha mẹ. Nên đây đó là lý do tại sao mà ngay vấn đề xã hội không đó, họ cũng không thể nào họ làm được, họ lo được cho cuộc sống yên ổn cho chính họ, mà họ phải sống độc thân, dù là họ thương yêu nhau nhưng mà không dám lấy nhau để hợp thức hóa với nhau để bà con lo cho cha mẹ họ. Đó là vấn đề xã hội. Vấn đề kinh tế cũng vậy. Tôi xin thưa quý vị, bây giờ cái vấn đề bất động sản ở Việt Nam, ở bên tàu đó, nó quá là tệ hại rồi. Cả ngàn triệu, tức là tỷ đó, tỷ, cái người apartment chỗ ở đó, không có người ở, nó tệ hại như vậy. Và bây giờ tổng số người mà họ đi về quê họ sống, tại vì chỉ có về quê thì họ có được cái sự linh động trong việc ăn rau ăn cỏ, muốn làm gì sống qua ngày để được thôi. Còn thành phố thì bây giờ tôi phải nói là cái thị trường chỉ còn khoảng 200 triệu người, 300 triệu người là tối đa. Và 300 triệu người đó với cái sự áp thuế của Tổng thống Trump đó, thì hàng hóa không tiêu thụ phải ngưng hết tất cả. Mà không bán được, không tiêu thụ được thì không có lý do gì mà có cơ xưởng để mà chế tạo thêm được nữa. Bởi chế tạo làm cái gì? Bán cho ai? Không làm được nữa. Và khi mà Tổng thống Trump ông đánh thuế cả 180 quốc gia đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là đã không có máy lực rồi. Bây giờ là càng không có tiền để mua những cái hàng hóa của tàu nữa, chứ không phải chỉ là tiêu thụ. Thì những cái yếu tố đó xảy ra đó, chúng ta sẽ thấy rằng là Tổng thống Trump thành công trong vấn đề kinh tế và không chia sẻ để cái tiền mà Mỹ đã tiêu thụ máy lực với 180 quốc gia đó không thể qua tàu được nữa, bởi vì họ không có cái máy lực với tàu nữa. Thì đây là một cái con số mà tôi nói là nó rất là khủng khiếp để mà áp dụng cho nền kinh tế tàu 100% bị trì hoãn nặng nề. Rồi ngay cả quân sự của tàu cũng vậy, họ là những người gọi là nghĩ rằng là họ tàu to bú lớn super power sẽ không bao giờ có chiến tranh, và đó là cái sự tham nhũng cho cái trong quân sự tàu nó có. Tôi nói thí dụ như chế Hỏa Tiễn, nhưng mà Hỏa Tiễn là thuốc không có đủ thuốc, hay là thuốc xấu, hoặc là thế này thế kia. Chúng ta chưa có chiến tranh với Trung Quốc, chúng ta chưa thấy. Nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả vũ khí ở bên Nga đã xảy ra rồi. Thì những động vật tương cận của Nga với Trung Quốc, nó rõ ràng là cái sự tham nhũng nó xảy ra trong quân sự. Và đó là lý do tại sao mà khi mà Nga không thắng được Iran đó, không thắng được Ukraine đó, thì tàu họ hôn bách, nghĩa là họ biết được rõ ràng họ không thể thắng được là Đài Loan. Nên đó cái chiến tranh nó không đợi sẽ được nới rộng ra như vậy. Chứ ngoài ra đó, cái thời Tổng thống Biden đó, họ đã có ý định là lấy cả Đài Loan, lấy cả Ukraine để mà bành trướng cái vành đai con đường của họ. Nhưng mà cho đến giờ này thì thực tế ra đó thì cái vành đai con đường hoặc là cái đồng minh của Trung Quốc họ không có, 100% không có. Và thêm điều đó thì chúng ta thấy cái chuyến đi mà của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam trong 2 ngày như anh vừa mới nói đó, 14 và 15 đó, thì cũng không gì để mà nói được nữa. Đó là cái lý do mà ông ta bị đăng tình đồng minh. Bởi vì trong cái chuyện đánh thuế vừa rồi, ngay cả Việt Nam họ đã không qua cái ý kiến của tàu. Mà tức tốc ngay ngày 3 tháng 4 là ông Tô Lâm đã nói chuyện với Mỹ liền. Bởi vì họ thấy được cái nguy cơ. Tuy nhiên nguy cơ của Việt Nam đó, trong vấn đề mà áp thuế kỳ này không phải chỉ một yếu tố đâu. Tôi đã thưa cho quý vị thấy đó là ông Rubio là người Cuba, dù là sinh đẻ tại Mỹ, cha mẹ là người Cuba. Và ông ta là người đó mà đã hài lòng chấp nhận cho người dân Cuba tị nạn tại Mỹ đó. Người Mỹ gốc Cuba đó, không gửi tiền, không du lịch, không đầu tư vào Cuba. Thì đây là một cái yếu tố mà người Việt Nam, ít nhất là ông Tô Lâm, ít nhất là lãnh đạo của Việt Nam họ thấy được đó. Nếu mà không nhanh chóng đó, mà để cho Việt Nam cũng bị áp cái gọi là cái phong tỏa kinh tế, không cho gửi tiền, không cho du lịch, không cho đầu tư Việt Nam. Thì với 2 yếu tố mà kinh tế mà bị áp thuế, thêm vào đó vấn đề mà không cho người dân Việt Nam gửi tiền, gửi du lịch, đầu tư nữa đó, thì nước Việt Nam sẽ tiêu. Đây là cái ông thấy rất là rõ ràng chuyện đó. Và chúng ta cũng biết được chuyện đó. Bởi vì cái vấn đề mà là buôn bán làm ăn với tàu và đội lốt Việt Nam cho Mỹ đó, thì cái lợi nó không được bao nhiêu hết á. Tôi nói thẳng đắn mà nói thẳng với quý vị như vậy. Và cái tiền mà chúng ta gửi về, chúng ta đầu tư, chúng ta du lịch, đó là số tiền chính mà để cho Việt Nam họ sống. Số tiền lên tới cả, như quý vị thấy cả hơn 10.000 tỷ. Nó rõ ràng như vậy thôi. Thì cái vấn đề cái chính trị, cái kinh tế của Việt Nam đó, nó đi đến vấn đề nó rất là khủng khiếp. Và thêm vào đó, chúng ta đi ngược thêm bước một nữa là sao? Cho đến giờ này tôi phải khách quan mà nói đó, như tàu bây giờ nhiều khi thiếu thốn dữ dội đó, cậy nhờ Việt Nam nó khác. Tôi dám nói quý vị câu đó. Lý do tôi nói là phải cậy nhờ vào Việt Nam, tại sao như vậy? Bởi vì tài nguyên đó, lúc trước là Việt Nam, Trung Cộng họ lợi dụng WTO là họ là quốc gia đang phát triển, rồi họ mượn tiền quốc gia đang phát triển đó đó với một tỷ lệ tôi nói thí dụ như 1% trong lời, nhưng mà họ đem cho những cái quốc gia vành đai con đường của Trung Quốc đó để họ cho mượn 14% lời. Thì ở 4-5% lời như vậy, nếu Việt Nam không trả được thì những quốc gia trong đó, trong cái vành đai con đường ấy không trả được đó, thì họ sẽ là những người mà đi lấy tài nguyên của quốc gia đó để đem về tàu họ chế biến, họ bán cho ngoại quốc, xuất cảng cho ngoại quốc, để rồi họ sẽ kiếm lợi bằng những tài nguyên mà tịch thu của những quốc gia mà không trả nợ được cho họ. Và từ đó đó họ sẽ kiếm lợi. Tuy nhiên với tình trạng phong tỏa bây giờ đó thì quý vị thấy rất là rõ ràng, bán không được tất cả mọi sự ngưng trệ 100%, ngay cả những chuyến tàu để chở hàng hóa của Âu Châu, chở hàng hóa cho Mỹ Châu đều bị ngưng hết cả, bởi vì cái thuế khóa của tổng thống Trump. Thì đây là cái điểm rất là nan giải cho nước tàu và nước thời gian cho cả Việt Nam của chúng ta luôn. Và nếu mà chúng ta kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa đó, thì họ càng tệ hại nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì tất cả sự một phát triển tại nước Mỹ đó cũng phải cần thời gian đi. Để tôi nói ví dụ, thời tổng thống Biden ông cắt không cho đưa dầu từ Alaska về Mỹ chẳng hạn, bây giờ phải nối lại thì cũng mất thời gian. Rồi tất cả những sự mà đầu tư của ngoại quốc vào nước Mỹ cả 6-7 ngàn tỷ như vậy đó cũng phải mất thời gian. Nhưng mà sau cơn mưa trời đại sáng và cái người dân Mỹ của chúng ta đó không có gì phải lo hết đó, bởi vì chúng ta không phải là nghèo mà chúng ta có đồng nào xào đồng ấy để rồi chúng ta thụ hưởng. Cho đến giờ này chúng ta hôn bách lại, đừng có đồng nào xào đồng ấy nữa, thì mọi chuyện nó sẽ an bài cho cái đất nước Mỹ này và cái vấn đề cực thịnh cho nước Mỹ nó sẽ xảy ra. Mà tôi nhấn mạnh cho quý vị thấy một cái điểm son mà rất là rõ ràng, rất là lớn nào nữa, quý vị thấy đó là 2026 nó sẽ là 250 năm kỷ niệm thành lập nước Mỹ. Và trong kỷ niệm thành lập nước Mỹ mà trong cái triều đại của tổng thống Trump, ông muốn nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì ông sẽ cố gắng, đây là theo cái nhìn của tôi thôi, là nước Mỹ trong năm tới đó sẽ là một cái mục tiêu để cho tổng thống Trump trong cái bài nói chuyện đầu năm của ông đó, là nước Mỹ vĩ đại trở lại nó sẽ thành công và rồi chúng ta sẽ được hưởng với rất nhiều cái quyền lợi khác nhau. Thì tất cả những chuyện gì mà anh hỏi tôi về Việt Nam, về tàu hoặc là về thế giới đó, thì tôi phải nói thẳng rằng là kế hoạch của tổng thống Trump đó đối đa dạng đa hiểu, thì đó là một người không phải là kinh tế gia lỗi lạc, ngay cả chính trị gia lỗi lạc, mà đã làm cho ảnh hưởng thế giới và đã thức tỉnh dân Mỹ, thức tỉnh thế giới là cái sự mậu dịch, tự do mậu dịch đó với Mỹ đó nó phải có điều kiện không đó. Và ngay cả cái vấn đề quý vị thấy là dù là ông hoãn vấn đề lấy thuế nhưng 10% đó vẫn áp dụng, tức là nước Mỹ đã đem về được 10% rồi. Mà khi dưới quyền tổng thống Trump hoặc ngay cả trong gia đình của chúng ta đó, chúng ta kiếm về nhiều, muốn cho tiêu ít lại, thì chúng ta sẽ có dư thôi. Đó là nước Mỹ, dù là trong giai đoạn này họ có thêm được 10% cho cả thế giới vẫn trong cái chính sách mậu dịch này, thì chắc chắn nước Mỹ sẽ giàu to trong cái khả năng sắp tới. Và cái điều kiện sống của chúng ta đó, nó cái tiêu chuẩn nó không có bị giảm. Và đây là cái điều mà tôi kính tả đó, họ cố gắng, họ xuyên tạc bằng cách là biểu tình vận động mà không có lãnh đạo, không có mục tiêu, để rồi họ xóa đi, muốn xóa đi tất cả những sự gian lận của họ trong cái suốt thời gian mà tham nhũng hối lộ trong cái guồng máy của nền kinh tế nước Mỹ. Và đây là cái điều tôi thấy họ cũng không thành công, và đây là cũng là cái điều mà cho chúng ta để cũng không bị đóng thuế sao trong tương lai gần đây nữa lại.
Vâng. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã đến với chương trình ngày hôm nay để phân tích rất sâu sắc về cái kinh tế của Mỹ, kinh tế Việt Nam, của Trung Cộng và cả thế giới. Thưa quý vị, nếu như quý vị nào chưa nghe kịp chương trình hoặc là nghe gian dở, quý vị có thể nghe chương trình được phát lại vào chiều thứ ba ngày mai lúc 4:30, cũng như là trên website của Radio Sài Gòn Đà Lạt, đó là saigondalatradio.com, saigondalatradio.com. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương và chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có nhiều sức khỏe và bình an.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý đại đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những sự hiểu biết của tôi. Và hy vọng rằng là rất là cái sự hữu ích mà chúng ta yên tâm cho cái thời gian sắp tới ấy.
Vâng, xin chào tiến sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình vào thứ hai tuần sau. Vâng.